Như kỳ trước khi chúng ta học về Diêu Trì Kim Mẫu á, thì chúng ta mới nói rằng cái đạo Cao Đài mình ngộ lắm. Đạo Phật thì học Phật đủ rồi, đạo Chúa học Chúa đủ rồi, ông Cao Đài thì hơi phổ độ, trên học luôn của các đạo khác nữa. Mà cái này nó cần thiết. Nó cần thiết để chúng ta biết rằng cái gì đạo ta có mà đạo khác chưa có. Để chúng ta biết rằng cái gì là cái mà đạo Cao Đài bổ sung cho các tôn giáo của nhị kỳ phổ độ. Trong nhân quả cũng vậy. Khi chúng ta đối chiếu nhị kỳ phổ độ với tam kỳ phổ độ rồi chúng ta mới giật mình, chúng nói chỉ có tam kỳ phổ độ là mới dạy nhân quả như thế này mà thôi. Thì bây giờ trước hết, trước khi chúng ta nói về những cái gọi là những cái độc đáo của nhân quả Cao Đài đó, quý huynh tỷ chúng ta ôn lại một chút, đi lẹ về cái nhân quả của nhị kỳ phổ độ và nhất kỳ phổ độ. Trước hết là cái đạo gần nhất của chúng ta đó là đạo Nho. Thì Đức Khổng Tử nói thế này: người làm lành trời lấy phước trả cho họ, người chẳng lành trời lấy quả trả cho họ. Thì trong Cao Đài nói tương tự. Đức Chí Tôn dạy ở trong Đại Thừa Chân Giáo: trời đất rất công minh, hãy làm lành thì lành trả, gây quả thì quả lai, hãy gieo giống ngọt thì quả ngọt hưởng nhờ, gieo giống chua thì quả chua nó đậu. Ở trong Đạo Lão đó, thì có một cái cuốn căn bản mà bên Chiếu Minh đó, cũng gọi là cái kinh căn bản để giữ giới luôn. Quý vị nhớ cuốn kinh gì không ạ? Đúng là Đạo Huynh là trả lời chính xác, đó là Cảm Ứng Thiên của Lão Tử. Thế thì trong Cảm Ứng Thiên của Lão Đức Thái Thượng, Đức Lão Tử có câu như thế này: quả phúc vô môn, điều quả và điều phước không có cửa. Cái này nó có cửa để quý vị vô được, nhưng mà quả phước không có cửa mà nó vô ào ào. Quả phúc vô môn, duy nhân tự triệu, chỉ tại con người mời nó vô. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, đạo muội thấy trưa đạo muội đi đó, nắng nó dọi trên đường, đạo muội bước qua đây thì cái bóng nó chạy qua đây, đạo muội bước qua bên đây bóng chạy qua bên đây, đạo muội đi thì bóng đi, đạo muội ngồi thì bóng ngồi, đạo muội chạy thì bóng chạy, đúng không? Cho nên á là Đức Thái Thượng mới nói rằng như ảnh tùy hình, mình không thể cắt cái bóng ra khỏi cái hình mình được, mình làm sao cái bóng nó y như vậy. Thành ra cái quả phước, cái báo ứng đó, Đức Thái Thượng nói như ảnh tùy hình là sợ lắm. Mà nó không có cửa mà tại sao nó vô ào ào? Đức Thái Thượng nói tại vua mời nó vô. Thế thì chúng ta thấy trong kinh Sám Hối đó, điều này được kinh Sám Hối giảng lại rất đúng. Quý vị nào, quý đạo tỷ có nhớ kinh Sám Hối không? Điều quả phước không hay tìm tới, tại mình vời nên mới theo mình. Cũng như bóng nọ tùy hình, giữ lành hai lẽ công bình thưởng răng. Quý vị thấy sướng không? Khỏi cần học chữ Nho. Y chang trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên à. Nè, Cảm Ứng Thiên là quả phúc vô môn, quả phúc không cửa, duy nhân tự triệu, tại con người mời nó tới. Thiện ác chi báo, báo ứng thiện ác, như ảnh tùy hình, như là bóng theo hình. Thì kinh Sám Hối của Cao Đài là điều quả phước không hay tìm tới, tại mình vời nên mới theo mình. Cũng như bóng nọ tùy hình, giữ lành hay lẽ công bình thưởng răng. Mình thấy sướng quá, khỏi cần học chữ Nho. Nói vậy chứ quý vị phải học chữ Nho. Quý vị lớn thôi nhưng mà mấy em nhỏ học chữ Nho. Không học chữ Nho, không giỏi tiếng Việt, không giỏi tiếng Việt, đọc Thánh Giáo Cao Đài trật lất à. Rồi bây giờ mình nói Tam Giáo thì đã có Nho, có Lão, giờ nói đến Phật. Quý vị biết Phật á, kinh nhiều lắm. Nhưng mà những cái người mà tu Phật á, người ta mà gọi là người ta nhất kinh, nhất bổn á, quý vị biết người ta chọn cuốn kinh gì không? Nó cũng giống như trong Đạo Nho đó. Đạo Nho thì người ta nói rằng nếu người ta chọn một cuốn thôi đó, người ta chọn cuốn Luận Ngữ. Vì Luận Ngữ là ghi chép tất cả những lời vàng tiếng ngọc của Đức Khổng Tử. Thì Phật giáo có một cuốn đó, nó cũng giống như cuốn Luận Ngữ như vậy. Quý vị nào biết là cuốn gì không ạ? Ai nói đúng rồi đó, Pháp Cú. Pháp Cú. Cái cuốn này nó nhỏ lắm quý vị, nó rất gọn. Mà cái này tiểu thừa, đại thừa đều trân trọng hết. Pháp cú là những câu dạy đạo của Đức Phật. Thì trong một cái phẩm đầu tiên, cái chương đầu tiên đó, nó gọi là cái phẩm song yếu. Yếu tức là quan trọng. Mình có cái gọi là yếu điểm nè, trọng yếu nè, yếu nhân là người quan trọng. Chứ yếu là quan trọng. Cho nên cái mở đầu của cái quyển Pháp Cú là cái phẩm song yếu. Song tức là song song, tức là một cái điều hết sức là quan trọng, nhưng mà Đức Phật dạy theo kiểu đi song song với nhau. Tức là luôn luôn là chúng ta phải học hai câu kè kè với nhau, gọi là song yếu. Thì mở đầu cái phẩm song yếu, mà phẩm song yếu là mở đầu kinh Pháp Cú. Quý vị biết Đức Phật dạy cái gì không? Nhân quả. Hai câu đó như vậy nè. Câu thứ nhất: nếu nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc vì thế sẽ theo liền với ta như bóng không bằng ngoại hình. Nếu nói hay làm với tâm trong sạch, thì vì thế hạnh phúc sẽ theo liền với ta không bao giờ rời, như bóng theo hình. Thì cái câu này quý vị biết không, trong Đại Thừa Chơn Giáo á, Đức Chí Tôn dạy y chang à: trả vay, vay trả liền liền, nhân nào quả nấy nghiệp duyên buộc mình, bóng công vậy, tại hình công vậy, tội phước đi qua lại không chừng. Tức là Phật nói đến hình bóng thì Đức Chí Tôn cũng nói đến hình bóng. Nhưng mà cái này còn khớp hơn nữa. Trong Pháp Cú thì Phật nói: nếu nói hay làm với tâm ác, đau khổ vì thế sẽ theo liền với ta, như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Quý vị nghe lại nè: nếu nói hay làm với tâm ác, đau khổ sẽ theo liền với ta như là bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe. Hồi xưa không có Honda, cho nên người ta đi lại đó, một là đi bộ, còn bình dân á, thì đi xe bò. Thì quý vị cứ hình dung cái con bò, rồi nó kéo cái xe. Hãy nó bước tới đâu thì cái bánh xe lăn tới đó. Nó ngừng thì bánh xe ngừng, nó lùi thì bánh xe lùi, mà nó chạy lẹ thì bánh xe lăn lẹ. Nó bước một bước thì bánh xe lăn một bước một vòng, nó bước nhiều bước thì bánh xe lăn nhiều vòng. Thì cái hình ảnh này của Đức Phật nói cho chúng ta thấy rằng chúng ta không né được nhân quả đâu. Cái hình ảnh rất là cụ thể, và trong Đại Thừa Chơn Giáo Đức Chí Tôn giảng lại còn hay hơn nữa: gieo giống chi mọc liền giống ấy, cảm vật nào vật ấy ứng cho, coi như trong cái xe bò, bánh xe lăn trả kịp dò bước chân, bò ngừng lại, bánh ngừng đứng lại, chậm hay mau là tại nơi bò, bánh xe nó chạy theo dò, chạy không cũng tại con bò gây ra. Tôi đã có một lần tôi nói rằng á, cao đài của mình á, là diễn lại tam giáo theo cái kiểu cao đài. Có một lần tôi nói cái thể mà trùng tụng kinh gây gia của Phật giáo đó chính là cái thể trùng tụng trong cao đài. Quý vị coi lại trong cái cao đài giáo lý thì thấy. Nhưng mà cái bài này nè lại mới thấy rằng đó, Đại Thừa Chơn Giáo giảng kinh Pháp Cú tuyệt vời luôn. Không có một ông nào, thượng tọa đại đức nào dịch kinh Pháp Cú bằng mấy cái đoạn thơ vừa rồi trong Đại Thừa Chơn Giáo hết. Mà mình cứ thấy cái bò, mình đọc mình sướng lắm. Chậm hay mau cũng tại con bò. Cho nên mình tạo cái quả xấu thì mình phải lãnh cái quả xấu. Thành ra cái chữ con bò này mình phải hiểu nghĩa, nó cũng sâu xa lắm.
Các tôn giáo khác ngoài tham giáo nói gì, dạy gì về nhân quả? Chúng ta thử tìm hiểu ở Đạo Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Tông Đồ Phaolô viết ở chương 6, 3 câu 7, 8 và 9 như sau: thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo thần khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được kết quả của thần khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt nếu không sợ lòng. Cũng vậy, ở đạo Do Thái, trong Kinh Thánh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, chương 19, câu 17, dạy như sau: thương xót kẻ khó nghèo, là cho Đức Chúa vay mượn, người sẽ đáp trả xứng việc đã làm. Và đạo Hồi, hay chúng ta còn nói là đạo Islam, thì trong kinh Koran chương 6 câu 132 viết như thế này: mọi người đều được ban thưởng tương xứng với việc họ làm, và trời không làm ngơ trước những việc họ làm. Cũng kinh Koran chương 13 câu 29 viết: đối với ai tin tưởng và làm lành, chung cuộc họ sẽ hưởng quả lành. Một tôn giáo rất cổ xưa ở Ấn Độ, chúng ta gọi là Ấn giáo, đạo Hindu hay đạo Bà La Môn, thì cái quyển kinh căn bản, cái bộ kinh căn bản của đạo này, của đạo Bà La Môn, là kinh Veda, chúng ta thường gọi là kinh Phệ Đà. Theo kinh Phệ Đà, nếu một người gieo giống lành, họ sẽ gặt hái điều lành. Nếu gieo giống ác, họ sẽ gặt hái điều ác. Từ Ấn Độ, bây giờ chúng ta qua bên Ba Tư. Đạo của người Ba Tư gọi là Ba Tư giáo, là đạo thờ lửa, cho nên cũng gọi là Bái Hỏa giáo. Thì trong kinh Jasna chương 30 câu 11 có viết: những người hung dữ chịu đau khổ lâu dài, những người công bình sẽ được ban thưởng trọng hậu và hưởng hạnh phúc.
Như vậy là vừa rồi á, là chúng ta nhìn lại cái nhị kỳ phổ độ, nhất kỳ phổ độ, thì chúng ta thấy rằng các tôn giáo đều không bỏ qua cái nhân quả, mà ngay như kinh Pháp Cú là vô một cái là nói nhân quả liền, mà đạo Lão vô một cái là nói cảm ứng thiên liền. Nó quan trọng đến nỗi ở bên Chiếu Minh á, là nhất kinh nhất bổn á, thì á, nếu ngoài cái quyển Đại Thừa Chân Giáo á, thì quý vị đó là phải tụng cảm ứng thiên, tụng cảm ứng thiên để mà giúp cho cái người tu trừ cái nhân quả. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ở cái phần gọi là chúng ta nhận thức cái luật nhân quả.